Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 219. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Dạy Con Đúng Lối phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Kẻ làm con cái hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Số 3, nó tùy thuộc trên kỷ luật riêng của cha mẹ. Đây là điểm hết sức ngạc nhiên. Bởi vì sự dạy con, mình nghĩ tới cái kỷ luật đối với con. Nhưng mà cái điểm bắt đầu không bắt đầu ở nơi đó. Rõ ràng ở đây có một điểm bắt đầu mà dạy là để mà dạy con, để mà huấn luyện con, để mà có thể nuôi dưỡng con. Cái trách nhiệm đầu tiên và cái kỷ luật đầu tiên, nó bắt đầu với cha mẹ. Hỡi người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Ở đây có một cái điểm Chúa cấm chúng ta là người làm cha hay là người làm mẹ, đó là chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Ở trong Côlôse đoạn 3 câu 21, anh chị em dỡ lại cái chỗ đó, cái câu cũng tương tự nhưng mà dùng một cái chữ khác hơn. Thì ở đây câu số 21 thì nói rằng hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, chúng nó ngã lòng chăng. Ở đây là chữ chọc và cái chữ chọc giận, hai cái chữ khác nhau nhưng mà giúp cho chúng ta thấy. Điểm đầu tiên mà như tôi nói là mình phải hiểu là quan niệm thần đạo. Thứ hai là chỗ đứng trách nhiệm Chúa giao phó. Thứ ba là chính ân sủng của Chúa đang làm việc trong đời sống của mình. Mình không có cái này mình không dạy con được, hay là mình không thể dạy con đúng theo Chúa được.
Và mình cũng không thể hữu hiệu cho Chúa được, đó là vấn đề bản ngã.
Chúng ta phải thứ nhất có cái kỷ luật riêng của mình trước mặt Chúa. Mà mình hiểu điều này chứ không phải không? Có ai nghĩ lại trong lúc mình dạy con mình la quảng quảng không? La hoài. Hay nhiều khi mình kỷ luật mình đánh nó quá tay không? Hay mình nói nó quá lời không? Ai làm cha mẹ cũng có điều đó. Và Chúa nói, đó là cái điểm con phải bắt đầu. Đó là hỡi người làm cha làm mẹ, không được phép. Có những chỗ không được làm, có những cái căn bản phải coi. Không được làm gì? Chữ đầu tiên ở đây trong Ê-phê-sô là chữ chọc. Chữ chọc. Rồi chữ ở trong Côlôse là chọc giận, làm cho cay đắng tấm lòng. Chữ chọc ở đây giúp cho chúng ta hiểu. Chữ chọc ở đây, chữ ở trong Côlôse là chọc giận. Chữ chọc có chữ cũng hay lắm. Đó là nó có hai cái chữ ghép, là cái chữ bên cạnh và chữ cái cọc nhọn. Tức là mình giống như cái gai, cái đâm nó bên cạnh nè. Cái ý là cha mẹ làm sao đó mà con cái cứ cảm nhận như là có cái cây cứ thọc mình miết. Tức là trong cái cách mình đối xử với con, nhiều khi mình làm nó nổi điên, nó khó sống. Và cái điểm không phải là khi nó bất đồng ý với mình, tức là nó đúng. Ở đây không có nói là đừng bao giờ làm cho nó buồn, đừng bao giờ làm giận, không phải câu đó. Tức là bây giờ con cái nó nghe bài này về, nó nói ba bữa nay đó ba không được làm con giận nè, bây giờ con giận rồi, ba sai lời Chúa đó, ba phải thay đổi.
Không phải.
Nhiều khi nó giận mình chỉ vì mình có mặt trên đời này. Nó lớn lên nó thấy mặt mình cái là nó giận rồi, hay là nó không thích rồi.
Đó là vấn đề khác, vấn đề của tụi nó.
Có khi đó mình phải dạy nó, mình sửa đổi nó, mình bắt nó không được cái này, bắt nó phải làm cái kia, nó giận chết.
Đó không phải là vấn đề mà Phaolô muốn nói ở đây. Vì chúng ta là cha mẹ có trách nhiệm phải thi hành, mà nhiều khi con cái nó không thích. Chớ chọc giận con cái là một vấn đề khác.
Cái điểm nó giận là như thế này, cái câu đó là mình đi con đường mà dẫn nó tới cái phản ứng là nó không sống nổi với mình, nó khó khăn với mình, nó khó chịu như là mình cứ thọc nó hoài đó. Chẳng hạn như mình la lớn với nó, nói thường nó cũng nghe được chứ không phải không. Mà hãy mình giận mình la nó, hay là mình giận mình đánh nó, hay là mình nói dai như đĩa,
cứ càng ràng cầu nhào không ngừng, hay là chuyện cũ cứ đem ra nói hoài, hay là hay giảng moral, không phải là dạy dỗ mà cứ dạy đời. Bắt con cái phải chịu đựng cái sự nói dai dẳng của mình, cái sự cằn nhằn lâu dài của mình.
Biểu gì thì biểu rồi, cứ ngồi xuống nó biết, nó điên cái đầu. Mấy cái chuyện đó là cái chuyện thường tình, cha mẹ làm hoài gì mà cứ nghĩ đó là cái chuyện thường tình.
Không, không thể để thành chuyện thường tình đâu.
Kinh Thánh nói phải coi nó như thế nào, phải hiểu cái tính của nó như thế nào, phải hiểu cái chỗ đứng nó đang lớn lên ra làm sao.
Nghĩa là đừng có thiếu nhạy cảm, cư xử như là lấy dùi mà cứ đâm nó hoài. Chữ song song ở trong Colossae nghĩa là chữ đừng chọc giận nó, mang cái ý nghĩa là tăng áp lực, làm thêm áp lực, giống như nấu nước sôi trong bình vậy. Nghĩa là đừng có khuấy động áp lực trên con cái càng ngày càng thêm, đặt nó vào chỗ phải chịu áp lực. Giống như tới chỗ nước sôi bung nắp thì con cái ở dưới áp lực của cha mẹ nhiều khi cũng sẽ phải bung ra. Kinh Thánh nói chớ chọc giận con cái, chớ đặt để chúng nó ở dưới áp lực đến nỗi phải bung ra. Một lần nữa, chúng ta là cha mẹ phải chú ý đến điểm này. Tôi là cha có 5 đứa con, và nhiều khi sau khi kỷ luật chúng nó thì mình phải rất là buồn. Không phải là vì tụi nó, nhưng mà vì chính mình, cái cách kỷ luật của mình không đẹp lòng Chúa, không toàn hảo với con cái, cần phải được sửa đổi. Vì nếu không khôn ngoan trong vấn đề kỷ luật con cái, thì thay vì sửa đổi chúng nó, thì lại chọc cho chúng nó giận và làm cho chúng nó ở dưới áp lực phải bung ra.
Mình phải bắt đầu từ nơi đó, vì sao khi nó
nổi giận,
thì nó không có đáp ứng lại. Cái chữ là trong Colossae khi nó nã lòng chăng? Nã lòng, anh chị em biết cái chữ nã lòng không?
Là chữ ghép của hai chữ nhiệt huyết và chữ cắt đứt. Cắt đứt nhiệt huyết. Cũng dễ hiểu thôi. Đang có nhiệt huyết, đang có sự hăng hái, đang có sự thăng tiến. Thì bị cắt đứt ở cái nguồn. Chỗ sức lực, chỗ trọng tâm. Không còn sức, không còn sinh động, không còn lý do nữa.
Chứ là con cái nó đang hăng hái chuyện gì mà vô mình cắt nó rớt, nó xìu xuống, nó ngã lòng là vậy. Là nó đang có một cái chiều hướng mà Chúa đang làm trong đời sống nó, mình tới mình
cắt đứt làm cho nó nghẹt ngòi. Chúng ta hiểu rằng chính mình cũng còn có nhiều khuynh hướng tội lỗi. Mà nếu không có kỷ luật đức tin, nếu không theo lời Chúa thì chính mình có thể làm hại hơn cho con cái. Thay vì gây dựng chúng nó theo lời của Chúa, trong nguyên tắc của Chúa, thì chúng nó bị chọc giận, bị ngã lòng, bị cắt đứt nhiệt huyết.
Thiếu bày tỏ tình thương hay là sự thương mến cũng là vấn đề. Trong cái khuôn khổ của gia đình Việt Nam, cha hay là mẹ cũng ít bày tỏ cái sự đó.
Nhưng đây cũng là điểm cần nhắc nhở. Đó là trong sự đối xử hàng ngày bình thường, chúng ta cần phải bày tỏ lòng trìu mến gần gũi đối với con cái. Nhất là khi cần thiết phải kỷ luật con cái, thì trong khi kỷ luật đó cũng phải bày tỏ lòng thương mến đối với chúng nó. Vì thế khi chúng ta đang giận thì chúng ta không nên kỷ luật con cái. Chính mình phải kỷ luật mình trước đã, phải nguôi giận trước đã, phải suy nghĩ về cách nào để kỷ luật con cái cách yêu thương. Vì khi giận dữ thì rất khó để mà bày tỏ lòng yêu thương và rất dễ để mà chọc giận con cái, để mà làm cho nó dưới áp lực như bị cọc nhọn đâm vào hông. Chúng ta không tránh kỷ luật con cái, nhưng chúng ta kỷ luật con cái với lòng yêu thương và bày tỏ điều đó một cách rõ ràng.
Cho nên mình không đánh con khi mình giận, mình không la làng khi mình giận. Khi mình bắt đầu giận, chính mình phải lo cái chuyện của mình là kỷ luật chính mình. Sau khi giải quyết mọi chuyện xong rồi, chính mình mới ngồi xuống với nó. Cho nên nhiều khi tôi ngồi với đứa con, tôi nói là ba đang nói nhỏ nhẹ với con, không có nghĩa là ba không giận.
Không có nghĩa đây là vấn đề không nghiêm trọng. Phải hiểu rằng vấn đề càng nghiêm trọng bao nhiêu thì ba càng nói nhỏ nhẹ bấy nhiêu. Chú ý điều đó. Cho nên để mà dạy dỗ con đúng mức, đúng cách thì chúng ta phải cần sự cầu nguyện cho chính mình. Cần xoay vần ở trong lời của Chúa, cần để Chúa Thánh Linh chủ động trong đời sống. Vì khi giận rồi thì mất khôn, dễ quên. Cho nên phải ngừng lại và nhớ rằng, hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. E chúng nó ngã lòng chăng.
Kỷ luật con phải công bằng, phải rõ ràng. Còn không thì nó trở thành quá mức. Kỷ luật con phải làm cho con cảm nhận sự quan trọng của nó. Tôi có người bạn hồi đó đi học, ông già nó giận nó gì đó, lấy cái dao cạo cạo trước hai lông mày. Đi học cũng đội cái nón xuống dưới mắt nè.
Câu hỏi là tại sao người cha làm như vậy? Tại sao phải làm nhục nhã con?
Cái vấn đề đó là vấn đề của người cha chứ đâu phải vấn đề của người con. Mà nhiều khi đó mình không cạo lông mày nó, mình làm ba chuyện khác. Thì ở trong đó
phải bảo vệ danh dự của con.
Chẳng hạn như mình đánh con, mình không đánh trước mặt đứa khác. Mình không la nó trước mặt đứa khác, vô đóng cửa.
Đang muốn la thằng lớn mà thằng nhỏ chạy tới thì đuổi nó đi. Đóng cửa lại la riêng thằng lớn. Để bảo vệ danh dự của nó.
Để cho nó hiểu chỗ đứng nó, cứ la làng lên là không được.
Cho nên cha mẹ phải hiểu những vấn đề này cho con.
Không có để lại dấu vết thẹo. Không có nghĩa là chỉ đánh nó để nổi làng đâu. Đừng có để lại tâm tư ý tưởng của nó mà có cái dấu vết. Vết hằn trên lưng ngựa hoang. Như tôi nói đó, khi giận đừng có đánh. Khi mình chưa kỷ luật được mình không có quyền kỷ luật con. Khi mình chưa kỷ luật được mình không có quyền kỷ luật con. Có một vài điểm mà mình có thể thấy là, như tôi nói, thiếu tình thương bày tỏ là một chuyện. Nhưng mà nhiều khi bảo bọc quá, lo lắng quá, gìn giữ quá mức cũng là cái điều làm cho nó giận. Vẫn coi mình như con nít vậy. Có nhiều đứa con lớn tới 18, 19 tuổi rồi nhưng mà cha mẹ hãy coi nó như nít rồi. Đi ra đường là chết đó con. Cũng nhất là con cái đó, cứ tưởng tượng hễ mà thả nó ra đường là nó hư liền.
Sao vậy?
Vô từ hồi nào giờ dậy nó không nổi, tới lúc mình thầm mở cửa là nó hư liền sao? Phải có sự hiểu biết đó. Dĩ nhiên mình phải có cái tiến trình. Nhưng mà
nhiều khi mình phải suy nghĩ lại kẻo cư xử quá đáng chăng. Có người kể tôi nghe câu chuyện này, nghe rất là lạ lùng khó dị.
Con trai có vợ rồi, vợ về ở với cha mẹ chồng. Ông già không biết Phật làm chuyện gì đó. Ông bắt thằng con nằm xuống, ông bắt con dâu nằm xuống, ông quánh luôn cả hai. Tôi tưởng tượng cái đó là ra dọn nhà đi liền, dọn thiệt xa đó, dọn qua thế giới khác đó, chứ còn
làm sao mà
ở nổi cái thế giới đó. Cha mẹ nghĩ cái gì mà làm cái chuyện đó?
Quá đáng.
Phải không? Mà trong đời sống của mình không có đi tới cái mức đó. Nhưng mà sự kỷ luật nó phải có cái sự kính trọng con cái trong đó. Không bao giờ làm cho con cái phải tổn thương. Làm cho con cái đau để thay đổi, nó có cái chuyện tổn thương là chuyện khác. Cái phần bên kia, không kỷ luật con cái cũng là vấn đề. Có chuyện đó thì hôm nay nó làm sai thì la quảng lên, ngày hôm sau nó làm cũng chuyện đó, thấy không có gì hết trơn. Nó không biết, đường nào nó mò ở trên, thành ra nó
lộn xộn.
Thành thử nó cứ làm trật hoài. Có những chỗ như con thì nó hư, khóc khóc la làng kia, cha mẹ tới ôm ôm vỗ vỗ.
Là sao?
Cái chỗ đó không phải chỗ ôm ôm vỗ vỗ. Chỗ ôm ôm vỗ vỗ chỗ khác. Thế nó hư mình không có ôm ôm vỗ vỗ nó. Mình tới mình nói, mình chẳng hạn như chỗ đông người, mình chỉ nói là về nhà mình nói chuyện sau. Về nhà nói chuyện sau. Phải không? Để nó hiểu, chứ còn nó thấy ôm mình hư cái tự nhiên được chú ý. Mình hư cái được ôm ôm. Biết rồi nó cứ hư miết, rồi mình không hiểu tại sao nó cứ làm chuyện đó hoài. Bởi vì sao?
Mình dạy nó sai.
Nhưng mà tôi tưởng là cái điểm mà con cái nó bực dọc hơn hết, mà giận dữ hơn hết, khó hơn hết đó, là sự giả hình của cha mẹ. Nó biết mình không có hoàn toàn. Nó biết mình có khi làm quá tay, nói quá mức. Nó có khi nó tha thứ, nó chịu đựng được những chuyện đó. Nhưng mà điều con cái rất khó để mà chịu đựng là sự giả hình của cha mẹ. Dạy một đường, sống một nẻo. Biểu con làm chuyện, cấm con làm chuyện mà mình làm. Nó sống nổi trong cái hoàn cảnh đó đâu. Cho nên nhất là trong đức tin. Trong đức tin á, cái chỗ mình phải theo Chúa, mình mới nói theo Chúa được. Mình phải nóng cháy trong kinh thánh, ham mến lời Chúa thì mới dạy nó ham mến lời Chúa được. Còn không, mình chả đọc kinh thánh, cứ biểu nó. Con nhớ trong hội thánh đang đọc kinh thánh đấy nha. Con có đọc chưa? Nó không dám hỏi chứ, nó hỏi mẹ có đọc không? Ba có đọc không? Rồi mình cứng họng trước, mình không dám nói nữa thôi. Cũng không dám nói nó luôn.
Vấn đề căn bản của sự dạy con, kỷ luật riêng của cha mẹ.
Điểm tới, đó là chúng ta phải tin thật lời Chúa. Chúng ta kỷ luật mình ở trong sự hiểu biết lời của Chúa, kỷ luật của mình trong chỗ Chúa đứng, kỷ luật ở nơi bản chất của mình, cái tính của mình, thì nơi đó Chúa dẫn tới cái điểm mà có thể nuôi dưỡng con cái. Hỡi người làm cha, chớ dọc con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Tôi muốn chú ý tới cái chữ nuôi nấng trước. cái vấn đề là vấn đề nuôi nấng. Mình hiểu cái chữ nuôi nấng ở trong cái nghĩa của nuôi con, lo chăm sóc cho con. Chữ nuôi nấng đây là chữ làm cho mập ra, không phải là nuôi cho nó mập, nhưng mà làm cho nó phát triển ra. Tức là con cái nó có cái chiều hướng phát triển của nó, con cái có cái chỗ Chúa đặt để làm trong cuộc đời của nó, và cái mục đích của chúng ta là làm cho nó phát triển ra chỗ mà Chúa đặt. Tức là con cái mình, tôi năm đứa con, năm đứa khác nhau, mình không dạy nó ăn khuôn được, mình dạy nó một cái nguyên tắc được, đúng theo nguyên tắc được, nhưng mà cái khuôn khác, cái tính này khác, cái tài này khác, cái tật này khác, mỗi đứa nó phải khác. Cho nên mình phải quan tâm tới cái điểm đó, còn không đứa nào cũng phải bác sĩ kỹ sư kiểu Việt Nam mình hả?
Đứa nào cũng phải học điểm danh dự, vào trường tốt, ra làm nghề tốt, tất cả đều phải danh giá giống nhau, đúng không?
Có thằng mình đẩy nó là mình biết nó tới đó rồi, mà mình đẩy nó nữa thì nó ngất ngư. Tại vì cái tài nó cái chỗ khác thì mình phải hiểu cái chỗ nào mà Chúa đang làm trong đời sống nó. Tại vì không phải đứa nào cũng Chúa ban cho giống nhau. Không có nghĩa là mình
UG
trong cái tiêu chuẩn của mình. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là làm thế nào để mà nuôi cho nó lớn lên đúng theo cái căn bản của Chúa đặt để trong đời sống của nó. Và cái chỗ đứng của cha mẹ hết sức là quan trọng ở đây. Tôi trở lại với cái môi trường này.
Gần đây, theo thống kê của Cơ quan An sinh Xã hội của Chính phủ, có nghiên cứu về sinh hoạt của các trẻ em.
Nghiên cứu và họ ra 4 cái điểm mà có thể dạy con được, mà giúp đỡ cho con lớn lên.
Và trong tiến trình lớn lên thì không phạm pháp và cũng không trở thành người phạm pháp.
4 cái điểm này. Thứ nhất là kỷ luật của người cha. Thứ hai là sự chăm sóc theo dõi của người mẹ. Thứ ba là sự yêu thương giữa cha mẹ với nhau. Và thứ tư là sự gần gũi sum họp thời gian ở trong gia đình. Thứ nhất là sự kỷ luật của người cha chúng ta nói rồi. Thứ hai, sự chăm sóc theo dõi của người mẹ, hai người. Nhưng mà tôi muốn nói thêm điểm này là ở trong cái hoàn cảnh sống của chúng ta phải hết sức cẩn thận ở điểm này. Bởi vì thường tình cả cha lẫn mẹ đều đi làm. Cả cha lẫn mẹ đều đi làm, con cái lúc còn nhỏ giao cho
ông bà ngoại, ông bà nội, bà con, người giữ trẻ.
Ai dạy nó lúc mà cần khuôn khổ
của luật pháp Chúa?
Ai dạy nó để nó có thể vào trong ân sủng Chúa? Cho nên mình cẩn trọng ở cái chỗ đó.
Nó có cái sự chăm sóc của cha mẹ
trong cái hoàn cảnh giới hạn của mình.
Nhưng là cha mẹ, chúng ta phải hiểu thứ tự ưu tiên mà Chúa muốn đặt để cho con cái. Cho nên trong khi khải đạo hôn nhân, tôi thường nói với những cặp sắp bước vào hôn nhân, tính toán chuyện kinh tế gia đình trên lương của người làm chồng mà thôi, để ít ra là người mẹ cũng có thời giờ với con cái khi nó còn nhỏ.
Có lúc Chúa cho mình làm, có lúc hoàn cảnh mình không giải quyết hơn được, cầu nguyện để Chúa giải quyết cái điều đó. Nhưng mà đặt cái vấn đề là con cái cần có sự có mặt của cha mẹ, kỷ luật của người cha, sự chăm sóc theo dõi của người mẹ. Thứ ba, sự thương yêu giữa cha mẹ với nhau. Mình quên cái điều đó, mình tưởng là mình thương con thì là căn bản.
Không,
cái căn bản của tình thương bày tỏ cho con hơn hết là cha mẹ thương nhau. Khi mà nó thấy cái điểm đó thì nó bình an, nó thấy cái điểm đó thì nó được bảo toàn trong lòng. Nó biết rằng đời sống của nó được bảo toàn, mà thấy cha mẹ cứ hụt hạc nhau hoài thì nó phải
lo toan tính
chuyện của nó với cha với mẹ để mà nó biết chắc chắn. Thành thử nó sẽ không đứng bình an và nó rất dễ để phát triển sai trật. Mình ở trong cái hoàn cảnh như tôi nói, không phải hoàn cảnh gia đình nào cũng hoàn toàn có cha, có mẹ, có chồng, có vợ như vậy. Nhưng mà tiêu chuẩn là đó là cái chú ý của mình. Con cái không thể là ưu tiên một ở trong gia đình. Chúa là ưu tiên một, sau đó vợ chồng phải có cái sự yêu thương trong sự gắn bó, cầu nguyện, hầu việc, thương mến nhau, bày tỏ điều đó ra. Rồi thứ tư, sự gần gũi sum họp thời gian trong gia đình. Ở đây một điểm nữa hết sức khó khăn trong đời sống hiện tại của chúng ta. Rất khó để có giờ ngồi xuống ăn cơm với nhau.
Đây là vấn đề đối diện nhiều gia đình.
Tôi có mấy đứa con, hồi đó có thêm mấy anh chị em ở trong nhà. Tôi nói bắt buộc phải có một giờ mà mọi người trong gia đình. Nếu mà con lấy lớp ban đêm, con phải tránh cái ngày này ra. Hay là phải di động làm sao để có ngày mà cả gia đình phải ngồi xuống, có cái sự thông giao, có chỗ đó. Còn không, mình như người ở trọ. Con chạy đường con, mẹ chạy đường mẹ, cha chạy đường cha. Gặp nhau, chào nhau một tí xíu hay gì đó rồi thôi.
Phải có sự quyết tâm thi hành nguyên tắc. Dĩ nhiên tất cả những nguyên tắc này phải thích hiệp với nhau, phải nối kết với Chúa và nước Chúa. Nhưng mà rõ ràng theo lời Kinh Thánh thì gia đình có một thứ tự ưu tiên rất cao. Gia đình là một ưu tiên rất lớn trong sự gây dựng đức tin.
Để cho chúng ta có môi trường mà có thể ở đây là dùng nuôi nấng chúng nó. Có hai điểm ở đây, dùng sự sửa phạt và dùng sự khuyên bảo. Chúng ta đã nói về sự sửa phạt,
tức là sửa đổi.
Vấn đề khuyên bảo là
nguyên tắc phòng ngừa.
Một bên là điều mình làm để sửa sai lại, đem con cái vào trong cái kỷ luật của cái hậu quả để mà trừng trị, sửa đổi. Phải có điều đó, người cha phải thiết lập điều đó. Nhưng mà không phải chỉ điều đó thôi, phải khuyên bảo. Khuyên bảo là điều mình nói, mình giải thích, mình phân bua, mình chỉ dẫn, mình đưa lý do, mình thay đổi thái độ. Lúc tôi ở nhà thờ trước thì có lần tôi bước vào trong lớp trường chủ nhật, thì có chị này rất nổi tiếng là thương các em. Dạy các em thì không biết tôi làm gì, quên mất là, nhưng mà tôi vô lớp thì mấy đứa nhỏ xíu chạy tùm lum đủ thứ. Thì cô giáo đứng cái góc thì nói là các em, nếu mà các em nghe cô thì cô sẽ thưởng, nghe cô thì cô sẽ thương. Tại đứa nào nghe hết.
Đây là lúc lên tiếng lớn, đây là lúc kỷ luật chứ không phải là lúc khuyên bảo. Phải có kỷ luật thì mới có sự khuyên bảo.
Cái lúc có lúc giải thích, có lúc không. Không phải lúc nào cái tuổi nó nhỏ mà giải thích, chờ nó hiểu hay giải thích. Tức là chỗ của mình là có chỗ phải
kỷ luật,
có chỗ phải khuyên bảo. Cái lúc khuyên bảo thì không khuyên bảo, cho nên mình phải hiểu chỗ đó. Phải dùng sự sửa phạt và sự khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Có chỗ để làm những điều đó. Tôi không có thời giờ để đi vào trong những vấn đề là
có nên kỷ luật con cái bằng roi vọt hay không?
Lúc nào đánh được, lúc nào không đánh được. Kinh Thánh dạy chúng ta nhiều điều đó. Tôi không có giờ để đi vào trong cái chi tiết, nhưng mà lời Chúa rõ ràng lúc nào có thể kỷ luật đánh con, lúc nào không được đánh con. Lúc nó lớn thì phải làm gì, lúc nó nhỏ thì phải làm sao. Điểm quan trọng ở đây á là vấn đề sửa phạt của Chúa và khuyên bảo của Chúa. Sửa phạt của Chúa chứ không phải là sửa phạt của mình. Và sự khuyên bảo từ nơi lời Chúa chứ không phải từ nơi ý của mình. Nhiều khi chuyện của mình với con cái nó là chuyện mình muốn con cái, chứ chưa hẳn là mình đã cầu nguyện để biết ý Chúa về con cái. Chưa hẳn là mình đã thuận phục trong ao ước hay là hoài bão của mình với con cái. Cho nên mình trở lại đứng ở chỗ rất là nghiêm chỉnh trước mặt Chúa. Biết lời Chúa, biết hệ thống, cái nguyên tắc, biết thần đạo hay là cái vấn đề phải giải quyết đó là vấn đề tội lỗi ở trong cái bản chất. Hiểu biết chỗ sự kêu gọi của Chúa với người cha và cái chỗ người mẹ đứng song song với nhau. Hiểu biết là chúng ta trước hết phải để Chúa thống trị chính mình, đầy dạy Đức Thánh Linh như là mình đã học. Nhớ rằng khi mình đầy dạy Đức Thánh Linh mình mới có thể dạy con ở trong ý muốn của Chúa được. Và cuối cùng là mình phải hiểu lời Chúa để thực hành. Không ai có thể làm tất cả những điều này cách toàn vẹn, chúng ta hiểu điều đó. Nhưng mà anh chị em biết rằng có một gọi là cái đặc ân rất lớn. Đặc ân rất lớn là Chúa đem linh hồn của những đứa con đặt để trong tay mình. Chúa nói là ta cho ngươi mượn thời gian. Thời gian 15-20 năm gì đó. Nhưng mà đặc biệt thời gian đầu dạy cho nó trở nên người. Huấn luyện nó trong đức tin, đặt để trong cái khuôn khổ để khi ân sủng Chúa đụng tới nó, nó có sự hiểu biết, nó có cái khuynh hướng đất tốt đã được chuẩn bị mà nó có thể đáp ứng lại với ân sủng Đức Chúa Trời. Ở nơi đó Chúa nói dạy nó trở thành người ở trong Chúa để cho Chúa sử dụng trong ơn của Ngài. Anh chị em, có phải đó là sự kêu gọi lớn của chúng ta? Nhiều chuyện chúng ta làm lắm, chuyện nhà thờ, chuyện mọi chuyện. Nhưng mà một điểm rõ ràng là chúng ta đứng ở trong cương vị của cha mẹ trong gia đình, đem con cái mình như kim ngọc trong sự thờ phụng Chúa, cho nước của Chúa đời đời. Chúa vua giúp chúng ta, Chúa dạy lòng chúng ta.
Sống tôi tâm lạc lầm, Ngài đến cho chúng sinh tin vui mừng. Ngài như ngàn muôn tia nắng ban mai, xoa tan màn đêm tâm tối. Tình Chúa sâu thẳm bao la, Ngài đã đem đến yêu thương cho đời. Tình Chúa dòng sâu hơn cả biển khơi. Giê-xu tình yêu bất diệt. Đời thật vui khi có Giê-xu.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.